Lời dạy phổ quát của Đức Phật. Tất cả các bạn đã cùng nhau tụ hội ở đây tối nay để tìm hiểu tính phổ quát của lời dạy hay giáo pháp của Đức Phật. Một vị Phật luôn luôn giảng dạy pháp, tức Dhamma, không có gì khác ngoài pháp. Và pháp thì có nghĩa là sự thật, là quy luật của thiên nhiên hay quy luật của tự nhiên. Quy luật vốn có tính phổ quát. Pháp không bao giờ mang tính chất bộ phái. Dhamma là quy luật phổ quát của tự nhiên. Có rất nhiều vị đạo sư cùng thời hoặc trước thời Đức Phật đã cố gắng giảng dạy pháp như Ngài, nhưng họ đều không thành công. Tôi xuất thân từ một gia đình, từ một truyền thống Ấn giáo, Hindu, rất trung kiên và bảo thủ. Và vì xuất thân từ truyền thống ấy, nên tôi biết rõ bối cảnh tinh thần của Ấn Độ. Tôi biết rất rõ những giáo lý của nó. Lần đầu tiên khi tôi đi đến thầy tôi, tức Thiền sư Ubakin, để tham dự một khóa thiền Vipassana, dường như không có gì mới mẻ đối với tôi. Đức Phật dạy về giới, tức Sila. Những người Hindu bảo thủ và truyền thống Jain, tức Kỳ Na giáo của Ấn Độ, cũng xem giới là quan trọng. Đức Phật dạy định làm chủ tâm thì tôi thấy điều này cũng có rồi. Mỗi truyền thống đều dạy cách làm thế nào để kiểm soát tâm, làm thế nào để tu tập làm chủ đối với tâm. Đức Phật dạy tuệ, tức Panna, và nó dường như cũng không mới đối với tôi. Trong truyền thống tôi xuất thân, người ta phải tu tập để thanh tịnh tâm, để thoát ra khỏi raga, nghĩa là tham ái, để thoát ra khỏi dosa hay sân hận, để thoát ra khỏi moha, tức si mê. Chẳng có gì là mới, nhưng mọi thứ lại rất mới. Mỗi bước tôi bước đều kỳ diệu. Tại sao? Hãy để tôi giải thích tại sao. Giống như nhiều bậc đạo sư khác, Đức Phật cũng dạy về giới, ngũ giới, Pancasila. Và giống như họ, bằng nhiều cách khác nhau, Ngài cũng giải thích lý do tại sao người ta nên giữ giới. Bạn không nên sát sanh. Tại sao bạn không nên sát sanh? Nếu ai đó đi đến và muốn giết bạn, bạn chắc chắn không thích điều đó. Những gì bạn không thích, người khác cũng không thích. Vì thế, hãy tránh những hành động nào mà nếu người khác thực hiện đối với bạn, bạn không thích. Bạn không nên làm một điều gì gây thiệt hại và tổn thương cho người khác. Do đó chớ sát sanh. Nếu ai đó lấy cắp vật gì của bạn, bạn sẽ không thích. Tất nhiên, đây là điều không ai thích cả. Vì thế đừng lấy vật gì của người khác, nhất là những vật thân quý đối với họ. Bạn không trộm cắp bởi vì bạn không thích mình bị trộm cắp vậy. Nếu một người nào phạm tội cưỡng hiếp hay thông dâm với một người trong gia đình bạn, bạn không thích điều đó. Vì thế, bạn không nên làm những việc như vậy. Một người nào đó nói dối hay đánh lừa bạn, bạn không thích. Bởi thế, bạn không nên làm một điều gì tương tự mà người khác không thích như thế. Các bạn có thể đồng ý với bốn giới vừa kể. Vâng, tôi hiểu. Tôi không nên sát sanh. Tôi không nên trộm cắp. Tôi không nên phạm vào những tà hạnh. Tôi không nên nói dối. Thế nhưng khi bạn say sưa, bạn có thể phạm cả bốn giới này. Bạn bất lực. Bạn là kẻ nô lệ cho các chất say. Bạn không còn là chủ nhân của mình. Bởi thế, đừng dùng bất kỳ một loại chất gây say nào. Thật kỳ diệu. Một cách giải thích khác. Nếu bạn không phạm vào một giới nào, sau khi chết, bạn sẽ sanh lên cõi trời này hay cõi trời nọ. Thật kỳ diệu, có phải không? Cách khác, bạn là một con người và mỗi người phải sống trong xã hội. Một người gia trưởng còn phải sống với những thành viên trong gia đình của mình. Cho dù một người nào đó có từ bỏ đời sống gia chủ, họ vẫn phải tiếp tục với xã hội. Là một thành viên của xã hội, bạn không nên làm một điều gì gây xáo trộn sự bình an và hòa hợp của xã hội. Bạn không thể hưởng được sự bình an và hòa hợp nếu quanh bạn hoàn toàn không có bình an và hòa hợp. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống bình an và hòa hợp, điều đó có nghĩa là bạn phải khuyến khích sự bình an và hòa hợp chung quanh bạn. Nếu bạn bị vây quanh bởi lửa, đừng nghĩ rằng bạn sẽ không bị khổ bởi lửa ấy. Cái nóng của lửa sẽ làm cho bạn khổ sở. Nếu bạn muốn bình an, thì đừng làm điều gì bằng thân hay khẩu vốn sẽ gây xáo trộn sự bình an và hòa hợp của những người khác, vốn sẽ gây thiệt hại và tổn thương cho người khác. Thật kỳ diệu, kỳ diệu. Người ta vẫn tiếp tục được nghe những lời giảng như vậy, nhưng họ nghe tai này và ra tai kia. Điều này đã xảy ra với hầu hết các tôn giáo. Tất nhiên, ở đây chúng ta không chỉ trích giáo lý của các tôn giáo khác, mà chỉ cốt để hiểu ra sự khác nhau mà thôi. Một người say biết rất rõ rằng uống rượu là điều không tốt đối với họ. Họ muốn thoát khỏi nó. Một người cờ bạc hiểu rằng cờ bạc là việc chẳng tốt lành gì. Họ cũng muốn thoát khỏi nó. Thế nhưng khi cơ hội đến, họ không kiểm soát được mình. Họ lại phạm vào chính cái điều họ không muốn ấy. Thường thì người ta hiểu rằng họ không nên làm điều này, điều nọ. Tuy vậy, họ vẫn là kẻ nô lệ cho chính cái tâm của họ, bởi vì họ không làm chủ được tâm. Vì thế, bước kế tiếp là tu tập định, tức Samadhi, làm chủ tâm. Một lần nữa, lời dạy về Samadhi hay định không chỉ là độc quyền của Đức Phật. Các bậc đạo sư đương thời với Ngài cũng dạy định. Trước khi thành Phật, Đức Phật đã từng đến với hai vị thầy Alara Kalama và Uddaka Ramaputta. Từ nơi hai vị này, Ngài đã học được kỹ thuật thiền định rất sâu, lên đến tầng thiền Jhana thứ 7, vô sở hữu xứ, và thứ 8, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Vì thế, định đã được dạy trước thời của Ngài. Mặc dù các loại pháp hành thiền định đã có trước, lời dạy của Đức Phật về phương diện này vẫn có cái khác kỳ diệu của nó. Có lẽ không thể có sự so sánh giữa định thế gian hay thiền hiệp thế, Lokiya Jhana, mà người ta thực hành thời đó và những gì Ngài đã phát triển và giảng dạy cho người khác, thiền siêu thế, Lokuttara Jhana. Về phương diện tuệ, tức Panna cũng thế. Tâm này, thân này, vốn bao gồm toàn bộ lãnh vực cảm quan là vô thường, anicca, anicca. Thân tâm này không thể là một nguồn hạnh phúc đối với chúng ta. Nó chỉ là cội nguồn của khổ, dukkha, dukkha. Hiện tượng, tức thân tâm này, không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Anatta, tức vô ngã. Đối với nhiều người thì đây dường như là đóng góp của Đức Phật, song không phải như vậy. Ngay cả vào thời Đức Phật, chúng ta đã gặp những trường hợp có người không phải là đệ tử của Đức Phật tới tham vấn Ngài và Ngài đặt câu hỏi với họ. Kim Manasi, ông nghĩ thế nào về hiện tượng danh và sắc, tức tâm thân này? Nó là thường, tức Nitka, hay vô thường, tức Anicca? Và người nghe trả lời, thưa tôn giả, vô thường, danh sắc này khổ hay lạc? Và họ trả lời, khổ, dukkha. Danh sắc này là tôi, của tôi, tự ngã của tôi, hay không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi? Nó không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, nó là vô ngã, Anatta. Người ấy là Bija, một du sĩ ngoại đạo, không phải đệ tử của Đức Phật. Tuy thế, ông vẫn đưa ra được những câu trả lời này. Vậy thì cái gì là đóng góp kỳ diệu của Đức Phật? Đầu tiên, Đức Phật hỏi người này, Kim Manasi, ông nghĩ hay tin thế nào? Nó có vô thường không? Nó có khổ không? Nó có vô ngã không? Và người này đã trả lời, vâng, cái này, tức danh sắc là vô thường, danh sắc này là khổ, là vô ngã. Và rồi Đức Phật nói tiếp, Ivampassa, nhờ quan sát nó là như vậy, ta giải thoát khỏi khổ đau. Chỉ đơn thuần tin thôi sẽ không giúp ích gì cho bạn. Passa, ông hãy quan sát thực tại, và với sự quan sát ấy, ông Jhana, kinh nghiệm trực tiếp, lúc đó ông sẽ hiểu được đây là vô thường, Anicca, đây là khổ, Dukkha, đây là vô ngã, Anatta. Sự tuyệt diệu của giáo pháp Đức Phật nằm ở đây. Thuyết pháp như vậy thật dễ dàng, và nghe pháp còn dễ dàng hơn nữa. Chúng ta hãy nói về pháp, tức Dhamma, và lắng nghe những lời dạy của pháp. Tuyệt diệu thay, giáo pháp của Đức Phật thật tuyệt diệu thay. Với cách thuyết pháp và nghe pháp như vậy, người ta trở thành một kẻ ngưỡng mộ Đức Phật, trở thành một người sùng kính Đức Phật, nhưng không nhất thiết phải trở thành một tín đồ của Đức Phật. Đi theo con đường của Đức Phật, Passayana bằng Vipassana hay minh sát, bạn tự mình kinh nghiệm sự thật, kinh nghiệm quy luật tự nhiên. Lúc đó, bạn sẽ hiểu, và sự hiểu biết đó mới là trí tuệ của bạn. Ngược lại, đó chỉ là trí tuệ của Đức Phật, một trí tuệ vay mượn, chứ không phải của bạn. Mỗi cá nhân phải phát triển trí tuệ của mình, mỗi cá nhân phải phát triển sự giác ngộ của chính mình. Trí tuệ mà Siddhartha Gautama, tức Sĩ Đạt Đa Cồ Đàm phát triển, chỉ giúp được một người, và người đó là Siddhartha Gautama, chứ không phải ai khác. Con người này trở thành bậc giác ngộ viên mãn bởi vì Ngài đã tự phát triển trí tuệ. Những người khác có thể có được nguồn cảm hứng, những người khác có thể có được sự chỉ dẫn. Đây là cách Đức Phật đã thực hành, và đây là cách Ngài trở thành Phật, Buddha, bậc giác ngộ. Song mỗi cá nhân phải bước từng bước trên đạo lộ để đạt đến mục tiêu cuối cùng. Nếu tôi không bước bước nào trên đạo lộ mà chỉ tiếp tục cầu nguyện, lạy Phật, ôi Đức Phật kỳ diệu, tôi chỉ tiếp tục ngưỡng mộ Đức Phật, ôi Đức Phật kỳ diệu, ôi giáo pháp Dhamma kỳ diệu, điều đó chẳng lợi ích gì cả. Tôi có thể tiếp tục cầu nguyện suốt cuộc đời tôi có thể tiếp tục ngưỡng mộ Đức Phật và giáo pháp suốt cuộc đời tôi. Nhưng nếu tôi không thực hành pháp, tôi sẽ không gặt hái được những quả báo của pháp. Đây là khác biệt cơ bản giữa lời dạy hay giáo pháp của Đức Phật và lời dạy của các bậc đạo sư khác. Bởi vì tôi xuất thân từ một truyền thống đặc biệt, mọi thứ mà tôi học từ thầy tôi, Ngài Ubakin, ở mức lý thuyết chẳng có gì là mới đối với tôi. Nhưng ở mức thực hành truyền thống của tôi, không có gì mới để đưa ra. Sau đó, tôi còn nhận thấy rằng, không có truyền thống nào có được điều gì mới để đưa ra. Tất cả chỉ có nói, nói và nói suông, không có lối thoát. Vì thế, chúng ta nên thực hành Vipassana hay thiền minh sát như Đức Phật muốn chúng ta thực hành. Passayana, bạn hãy quan sát thực tại trong chính mình, và lúc đó bạn sẽ hiểu vì sao tôi dạy như vậy, tại sao tôi lại muốn bạn giữ giới, Sila. Tất cả những lý do khác mà tôi đã đưa ra chỉ có tính chất nông cạn, bề ngoài hoặc rất thô mà thôi. Lời dạy của Đức Phật đưa bạn từ thô Olarika đến tế Sukhuma, danh và sắc hay tâm và thân vi tế. Một sự tương tác không ngừng của danh và sắc cứ tiếp diễn suốt cuộc đời chúng ta, từ lúc chúng ta thọ sanh cho đến lúc chúng ta chết đi, có một sự tương tác hay tác động qua lại của danh và sắc không ngừng như vậy. Tâm, thân ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Tâm sanh do sắc, tức thân, sắc sanh do tâm, những luồng chảy, luồng cắt, luồng ngầm và tất cả những điều này đang xảy ra trong cơ cấu của thân. Khi bạn thực hành Vipassana, bạn sẽ thấy rằng có những cảm thọ ở khắp toàn thân, nhưng đừng xem chúng chỉ là những cảm thọ của thân. Một mình thân không thể cảm giác, đòi hỏi phải có tâm, tâm cảm giác. Một cảm thọ đặc biệt xuất hiện, tâm cảm giác nó, đồng thời một phần khác của tâm sẽ phản ứng lại nó. Nếu đó là cảm thọ dễ chịu hay thọ lạc, tâm sẽ phản ứng với tham. Nếu đó là cảm thọ khó chịu, tâm sẽ phản ứng với sân. Khi tâm phản ứng với sân, cảm thọ khó chịu sẽ trở nên khó chịu hơn. Khi bạn bắt đầu kinh nghiệm được những cảm thọ này, bạn sẽ để ý thấy rằng nếu như bạn sát sanh, bạn sẽ phát ra một số lượng sân hận hay ác ý hay thù nghịch rất lớn. Sân hận dosa này phải khởi lên trong tâm bạn trước, chỉ khi ấy bạn mới sát sanh. Nếu bạn là một hành giả Vipassana tốt, bạn sẽ thấy rằng ngay khi bạn phát ra bất kỳ một tiêu cực nào trong tâm, có thể đó là sân hận, nóng giận, ác ý hay thù nghịch, bạn trở nên kích động, bạn trở nên đau khổ. Bạn không thể nào thọ hưởng được sự bình an khi bạn phát ra sân hận như vậy. Ngay khi bạn phát ra sân hận, bạn sẽ là nạn nhân đầu tiên của sân hận ấy. Đây là pháp Dhamma, là quy luật tự nhiên. Khi bất cứ người nào khởi lên sân hận, dù họ là người theo Ấn giáo, dù họ là một tín đồ Thiên Chúa hay Kỳ Na giáo, một người Ấn, một người Mỹ hay người Nga, một người da trắng, da đen hay da nâu, nó cũng không làm khác đi được. Bất kỳ ai phát ra sân hận hay tiêu cực đều sẽ bị trừng phạt ngay tại chỗ. Bạn đã phá vỡ quy luật của tự nhiên. Khi bạn vi phạm luật pháp của một đất nước ấy sẽ trừng phạt bạn. Bạn có thể luồn lách để thoát khỏi sự trừng phạt đó, nhưng nếu bạn vi phạm quy luật của tự nhiên, bạn không thể nào thoát khỏi nó. Nếu bạn vi phạm luật pháp của một đất nước, sự trừng phạt có thể sau vài năm mới đến, nghĩa là sau khi đã qua hết tòa án này đến tòa án khác, song với quy luật của tự nhiên thì khỏi phải chờ đợi. Đây là sự giác ngộ của Đức Phật. Ngay khi bạn thực hiện một hành động bất thiện bằng thân hay lời nói, bạn đã làm ô nhiễm tâm bạn, bạn đã phát ra tiêu cực trong tâm mình. Ngay khi bạn phát ra tiêu cực trong tâm, khổ đau liền khởi động. Ở bề mặt của tâm, bạn không biết bởi vì bạn chưa từng đi sâu vào bên trong, nhưng tận sâu bên trong bạn đã bắt đầu khổ đau. Đối với trộm cắp cũng vậy, bạn không thể trộm cắp nếu như bạn không phát sanh tham lam trong tâm. Bạn không thể phạm tà hạnh trừ phi bạn phát sanh dục vọng trong tâm. Bạn không thể nói dối và lừa đảo người khác nếu bạn không phát sanh cái tôi hay tham ái hay một bất tịnh nào khác trong tâm. Quy luật tự nhiên là quy luật mà ngay khi bạn phát ra một tiêu cực trong tâm, bạn đặc biệt khổ đau. Và không phải rằng sau khi chết, quả báo của hành động đó mới đến. Tất nhiên sau khi chết, nó cũng sẽ đến, nhưng thiên nhiên không phải chờ lâu như vậy. Nó sẽ trừng phạt bạn ngay tại chỗ, và nó cứ tiếp tục trừng phạt bạn cho đến bao giờ sự bất tịnh còn ở trong tâm bạn. Ida Tappati Pekka Tappati Papakari Upayattha Tappati. Hiện tại người ấy khổ, sau khi chết người ấy khổ, trong cả hai nơi người làm điều ác phải chịu khổ. Nếu bạn thực hiện bất kỳ một hành động tội lỗi hay bất thiện nào, bằng thân hay lời nói, bạn bắt đầu khổ đau, khổ đau, khổ đau. Đây là lời dạy mang tính chất phổ quát của Đức Phật. Bất luận người nào làm một hành động gì, bằng thân hay bằng khẩu, gây thiệt hại, tổn thương hay quấy động sự bình an và hòa hợp của những người khác, lập tức phải chịu khổ đau. Manasa se paduthena pasati vakarotikva. Khi bạn thực hiện một hành động bằng thân hay khẩu với tâm ô nhiễm, cái gì sẽ xảy ra? Tato nam dukkha manveti katkamva vahato padam. Lúc đó khổ não sẽ liên tục theo bạn, như bánh của chiếc xe bò luôn luôn đi theo chân con bò đã bị bắt ách vào chiếc xe. Con bò đi chỗ nào, bánh xe lăn theo đó. Bánh xe lăn theo đó bởi vì nó đã bị bắt ách vào chiếc xe vậy. Khi bạn thực hiện một hành động bằng thân hay khẩu, với căn bản của một cái tâm ô nhiễm, bạn đã làm tăng trưởng lề thói quen phản ứng với tâm ô nhiễm của bạn, và mô thức thói quen này sẽ tiếp tục tăng trưởng, tiếp tục tạo ra khổ não cho bạn. Bạn hiểu được điều này nhờ thực hành Vipassana. Mỗi sát na hay khoảnh khắc tôi phản ứng với sân, tôi trở nên đau khổ. Cảm thọ mà tôi kinh nghiệm trong lúc phát ra sân hận ấy là một cảm thọ rất khó chịu. Nó làm cho tôi cảm thấy rất đau khổ, và tôi nhận ra, xem đó là thiên nhiên đang trừng phạt tôi, thiên nhiên đang trừng phạt tôi ngay hiện tại, và sẽ tiếp tục trừng phạt tôi nếu tôi không thoát ra khỏi mô thức thói quen, tức phản ứng này. Đây là quy luật của tự nhiên. Đức Phật không tạo ra quy luật này. Đức Phật không phải là đấng sáng tạo ra Pháp, Dhamma. Dhamma đã có sẵn, Đức Phật chỉ khám phá ra nó. Ngài đã đi vào sâu trong tự thân và khám phá ra quy luật tự nhiên ở mức kinh nghiệm. Chính sự khám phá này đã làm cho Ngài thành một bậc giác ngộ.